Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Sáu ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin đang thăm chính thức Việt Nam.
Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng sang thứ Hai ngày 23 tháng 5.
Hà Nội dự kiến tăng học phí lên gấp đôi trong năm 2022-2023.
Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine nối lại hòa đàm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 20 tháng 5 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin đang thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác song phương, nhất là Hội nghị Bộ trưởng về kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore. Trên tinh thần chân thành, tin cậy, Thủ tướng đề nghị hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, đồng thời tìm ra những động lực phát triển mới, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng.
Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa xác nhận sẽ điều chỉnh giá xăng dầu vào lúc 15 giờ chiều ngày 23 tháng 5 thay vì ngày mai ngày 21 tháng 5. Nguyên nhân là do kỳ điều hành ngày 21 tháng 5 trùng ngày thứ Bảy nên sẽ được điều chỉnh lùi sang ngày thứ Hai ngày 23 tháng 5. Theo dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu điều chỉnh lần này sẽ tăng mạnh và sô đổ kỷ lục 30.000 đồng một lít.
Báo cáo từ Hiệp hội Thép Việt Nam cho hay, giá nguyên vật liệu sản xuất quay đầu giảm đã kéo theo giá thép giảm theo từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một tấn. Hiện giá thép ở mức bình quân từ 18.250 đến 18.500 đồng một kg, tùy loại sản phẩm và từng doanh nghiệp. Việc giá thép giảm sẽ giúp các nhà thầu công trình hạ tầng giao thông, đầu tư công hay xây dựng dân dụng công nghiệp đẩy nhanh thi công do bớt áp lực, khó khăn khi giá vật liệu xây dựng tăng cao.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô được bố trí từ ngân sách thành phố là khoảng hơn 23.500 tỷ đồng, trên mức tổng đầu tư là hơn 85.800 tỷ đồng. Dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2027. Đây là dự án có tổng chiều dài khoảng 112,8 km qua địa phận 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với điểm đầu là từ điểm đầu đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, điểm cuối là đường dẫn vào đường cao tốc Nội Bài Hạ Long.
Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội kiến nghị tăng tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội. Theo đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị tăng tổng mức đầu tư lên hơn 34.500 tỷ đồng, tức là tăng hơn 4.900 tỷ đồng so với trước. Về thời gian hoàn thành dự án, Ban Quản lý dự án cũng kiến nghị mốc vận hành khai thác đoạn trên cao trong năm 2022, vận hành toàn tuyến vào năm 2027 và hoàn thành bảo hành quyết toán vào năm 2029.
Bộ Tài chính vừa thông báo kỷ luật đối với các trường hợp là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các cá nhân bị kỷ luật gồm ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng giao ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp phụ trách chỉ đạo điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ ngày 19 tháng 5.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 3 tỷ đồng với công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán HAG vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu HNG. Ngoài việc bị xử phạt 3 tỷ đồng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng đối với công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chuẩn bị dự thảo nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 để xem xét thông qua tại kỳ họp vào đầu tháng 7 tới. Theo dự thảo này, năm học 2022-2023 dự kiến mức thu học phí trung học cơ sở từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng một tháng, gấp đôi mức đang áp dụng hiện tại. Hầu hết các bậc học còn lại cũng có mức tăng tương tự. Theo nội dung dự thảo, các địa bàn của thành phố Hà Nội được chia thành 4 vùng để xét thu học phí. Cụ thể, 12 quận nội thành và các phường tại thị xã Sơn Tây thuộc vùng 1, các thị trấn thuộc 17 huyện ngoại thành là vùng 2, các xã trừ xã miền núi của 18 huyện thị thuộc vùng 3, còn lại các xã miền núi được xếp vào vùng 4.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến gần 1,2 triệu người lao động ngoại tỉnh và đang ở thuê tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng kinh phí gần 2.100 tỷ đồng. Theo thông tin của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp đã gửi hồ sơ và khoảng 15.000 người đã được duyệt và số này sẽ tăng lên từng ngày. Để bảo đảm tiến độ, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lập 3 đoàn kiểm tra về thực hiện chính sách này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 5 đã hối thúc Nga và Ukraine tiếp tục phát triển các kênh liên lạc và hợp tác, vốn đã tạo điều kiện cho các hoạt động sơ tán dân thường và binh sĩ bị thương khỏi Mariupol. nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đã bị tạm dừng. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết các chiến dịch sơ tán người dân và sau đó là các binh sĩ ra khỏi nhà máy Azovstal tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine đã tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán rộng lớn hơn để kết thúc cuộc xung đột tại nước này. Ông cho rằng các chiến dịch sơ tán không thể diễn ra nếu không có sự phối hợp của Liên bang Nga và chính quyền Ukraine.
Ngày 19 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị về tình hình an ninh lương thực toàn cầu và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, chiến tranh thường kéo theo đói kém. Những vùng chịu tác động của xung đột hiện tập trung 60% số người suy dinh dưỡng toàn cầu. Ông Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình mất an ninh lương thực ở vùng sừng châu Phi, nơi đang trải qua nạn hạn hán nghiêm trọng nhất trong 40 năm qua, ảnh hưởng tới hơn 18 triệu người, trong khi xung đột và bất ổn tiếp diễn tại Ethiopia và Somalia khiến cuộc sống của người dân thêm khốn khó.
Nền tảng mạng xã hội Twitter ngày 19 tháng 5 thông báo sẽ thực hiện gắn nhãn đối với những nội dung đăng tải sai lệch liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Theo chính sách mới về thông tin sai trong bối cảnh khủng hoảng, quy định mới sẽ định hướng những nỗ lực của Twitter trong việc tăng cường thông tin chính thức và đáng tin cậy, đồng thời giúp bảo đảm rằng những thông tin sai lệch không được lan truyền hay khuyến khích trên Twitter trong bối cảnh xảy ra khủng hoảng.
Ngày 20 tháng 5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông tin từ Trung tâm Xử lý Dịch bệnh Khẩn cấp Quốc gia cho biết, tính từ cuối tháng 4 đến tối ngày 19 tháng 5, tổng số trường hợp bị sốt được ghi nhận tại Triều Tiên là hơn 2,2 triệu người, trong khi số người tử vong là 65 người. Hiện các khu cách ly đã được thiết lập ở nhiều nơi, công tác khử khuẩn cũng được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang phối hợp với Anh và các quan chức y tế châu Âu để đánh giá nguy cơ về những đợt bùng phát đậu mùa khỉ mới. Ngày 19 tháng 5, Italy và Thụy Điển cùng thông báo ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là hai quốc gia mới nhất trong hàng loạt nước châu Âu và Bắc Mỹ phát hiện người nhiễm đậu mùa khỉ. Kể từ đầu tháng 5, châu Âu và Bắc Mỹ đã thông báo hàng chục trường hợp nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm virus đậu mùa khỉ. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh này đang bắt đầu lan rộng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, một năm học sắp kết thúc, mùa hè ập đến là thời điểm mà các em học sinh được nghỉ học và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Trong đó thì đáng chú ý là hoạt động bơi lội, đi du lịch ở các vùng biển luôn được nhiều gia đình lựa chọn nhất. Tuy nhiên thời điểm này cũng là lúc nâng cao cảnh giác và tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em để không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc.
Mùa hè là mùa được trẻ em mong đợi nhất, bởi không những trẻ sẽ có dịp nghỉ hè để được đi chơi cùng bố mẹ mà còn rất háo hức vì được trải nghiệm thật nhiều điều thú vị. Rõ ràng một trong những trải nghiệm thú vị nhất là việc học và làm quen với nước và tập bơi. Đây được xem là một trong những kỹ năng sinh tồn cần thiết đối với các em nhỏ. Bỏ qua quan điểm lớn mới có thể tập bơi hay là tư tưởng có nhiều môn thể thao khác để học, đâu nhất thiết phải học bơi. Nhiều quốc gia đã lựa chọn việc cho các trẻ nhỏ từ độ tuổi mẫu giáo tiếp cận với môn thể thao này. Bơi lội không chỉ là một trong những hoạt động thể chất nâng cao sức khỏe mà còn là một kỹ năng sinh tồn thiết yếu mà ai cũng nên biết từ sớm. Mời quý thính giả cùng đến với tìm hiểu của chúng tôi ngay sau đây.
Ngay từ tiểu học, trẻ em tại Nhật đã được học bơi bởi người Nhật cho rằng đây là một trong những kỹ năng sinh tồn vô cùng quan trọng. Trẻ phải được học bơi càng sớm càng tốt. Chị Maiji, một người dân Nhật Bản cho biết, tại Nhật Bản, hoạt động ở các bể bơi thường bắt đầu từ đầu tháng 7 và kết thúc vào đầu tháng 9. Bố mẹ các bé sẽ phải chuẩn bị đồ bơi, khăn tắm cho bé theo sự hướng dẫn của nhà trường.
Con trai tôi mới 1 tuổi 2 tháng. Tôi đã cho con làm quen với nước từ sớm vì tôi biết rằng đây là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe và là một kỹ năng rất cần thiết cho các con. Càng nhỏ thì khả năng làm quen nước càng tốt, vậy nên không có lý do gì để trì hoãn hoạt động này.
Để đảm bảo an toàn và trẻ không bị tâm lý sợ nước, trẻ từ 0 tuổi cho đến 5 tuổi đều được trải nghiệm với bể bơi với lượng nước tùy theo từng độ tuổi. Chị Cathy Poe, một phụ huynh Mỹ cho biết, ngày nay bơi lội không đơn thuần là một môn thể thao mà còn là một kỹ năng sinh tồn phòng chống đuối nước. Do đó, nhiều trung tâm dạy bơi sinh tồn tại Mỹ đã ra đời, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.
Tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn dưới nước. Trước đó, gia đình tôi đã gặp sự cố dưới hồ sâu, và đó là câu chuyện buồn khiến tôi luôn ý thức được phải trang bị cho các con khả năng chống chọi dưới nước. Không chỉ bơi để khỏe, mà các con còn học lặn, học giữ thăng bằng, giữ bình tĩnh nếu gặp sự cố.
Anh Steven, giáo viên dạy bơi tại Mỹ cho biết, Hiện nay, bơi sinh tồn Aquatop đang là một trong những lựa chọn hàng đầu tại nhiều quốc gia. Quá trình học có huấn luyện viên đi kèm và đánh giá từng học sinh theo từng buổi, điểm mạnh, yếu và xây dựng giáo án bơi phù hợp.
Chương trình bơi Aquatop nhấn mạnh tới sự thoải mái. Trẻ được dạy kỹ năng bơi cơ bản, tập trung chủ yếu vào việc giúp trẻ đạt được sự thích ứng với nước, cảm thấy dễ chịu khi lặn xuống nước. Trên 4 tuổi, độ khó của bài học cao hơn, giúp trẻ học được kỹ năng kiểm soát, di chuyển tốt trong nước với những trẻ có khả năng bơi lội trước đó. Chương trình tiếp tục hỗ trợ trẻ nâng cao kỹ thuật, tốc độ, sức bền và sự độc lập.
Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng chống đuối nước, cùng với sự hỗ trợ từ nhà trường, gia đình và thầy cô có chuyên môn, đây sẽ là bước đệm cho các em bước vào đời và tự bảo vệ bản thân.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.